Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 5, năm 2023. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Athanasio, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 10, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đọc bài tin mừng hôm nay làm con nhớ đến một bài hát có nội dung như vậy: "Mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình yêu nối kết chúng ta thương nhau lắm, nên hai hóa ra là một." Câu cuối cùng của đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói: "Tôi và Chúa Cha là một." Quả vậy, tương quan giữa Đức Giêsu và Chúa Cha là mối tương quan tình yêu và hiệp nhất nên một. Mối tương quan này là nền tảng của mối tương quan giữa Đức Giêsu với các môn đệ, và đó cũng là nền tảng mối tương quan của chúng ta hôm nay. Chúa Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và trong những lời từ biệt ở chương 17, Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha như vậy: "Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta." Rõ ràng, Đức Giêsu mong muốn các môn đệ và cả những ai tin vào lời chứng của các ông được hiệp nhất nên một trên nền tảng tình yêu như Chúa Cha và Đức Giêsu. Thực thi ước muốn của Đức Giêsu, hội thánh tiên khởi thời các tông đồ hăng say rao truyền tin mừng khắp nơi, cho cả các dân ngoại, mà cụ thể là cho người Hy Lạp, như sách Công vụ Tông đồ kể cho chúng ta trong bài đọc một hôm nay. Quý ông bà, anh chị em kính mến, hội thánh luôn hướng tới sự hiệp nhất nên một. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta đọc: Tôi tin Hội Thánh duy nhất. Nghĩa là chúng ta tuyên xưng Hội Thánh là một và hiệp nhất. Hiệp nhất ở đây được hiểu là có duy nhất một đức tin, duy nhất một đời sống bí tích, duy nhất một sự kế vị tông đồ, một niềm hy vọng và một đức ái chung. Hiệp nhất trong đức tin, trong đức cậy, trong đức ái, hiệp nhất trong các bí tích và trong sứ vụ. Tựa như những cột trụ nâng đỡ và gắn kết tòa nhà lớn của giáo hội. Đó là món quà cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Hội Thánh là một cho tất cả. Hội Thánh không chỉ dành cho người châu Âu, hay châu Mỹ, hay châu Phi, hay châu Á, nhưng là một Hội Thánh ở khắp nơi. Cũng giống như một gia đình, mặc dù mỗi người một nơi, nhưng những mối ràng buộc sâu xa hiệp nhất tất cả mọi thành viên vẫn luôn vững chắc, bất kể khoảng cách xa hay gần. Tuy nhiên, sự hiệp nhất này có bị tổn thương không? Và chúng ta có gây ra sự tổn thương nào cho sự hiệp nhất ấy không? Nhìn vào thực tế, câu trả lời là có. Đôi khi những hiểu lầm, xung đột, những căng thẳng chia rẽ làm nảy sinh rạn nứt, gây ra thương tổn cho sự hiệp nhất. Và rồi Hội Thánh không có được khuôn mặt, cũng như không thể hiện tình bác ái như lòng Chúa ước mong. Sự hiệp nhất của Hội Thánh cần sự đóng góp và giữ gìn của mỗi người chúng ta. Vậy làm sao để có thể xây dựng sự hiệp nhất đó? Thánh Phaolô khuyên nhủ cộng đoàn Ê-phê-sô: Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Theo Thánh Phaolô, sự khiêm tốn hiền từ, dịu dàng nhẫn nại, bác ái thuận hòa có thể gìn giữ và xây dựng sự hiệp nhất. Và với những đức tính này, mỗi người chúng ta đều có thể xây dựng sự hiệp nhất của Hội Thánh, từ gia đình, từ họ đạo nơi mình sinh sống, hay từ cộng đoàn, từ công ty nơi mình đang làm việc. Lạy Chúa, xin cho con ngày càng trở nên khí cụ cho sự hiệp nhất. Đừng bao giờ là đầu mối của chia rẽ bất hòa. Xin ban cho con một tâm hồn bao dung, một con tim rộng mở, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, và đem hiệp nhất vào nơi bất hòa. Amen.
Con tim mọn hèn về Chúa Cha từ nhân, tin yêu dâng lên Ngài, nguyện Chúa thương nhận cho tấm bánh với rượu nồng. Tình con dâng về Chúa, nối kết với con Ngài, hiệp nhất trong tình Cha nhân ái, xin rũ thương nhận cho lễ vật con dâng cùng Chúa con nên một. Xin Cha chi thánh thương chúng phúc.